Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lâm. Thư thứ nhất. Ông Tạ Ân Quang lên núi cầm theo thư của các hạ. Mở ra xem thấy tâm mộ đạo khẩn thiết, nguyện lực rộng lớn, thề mong thâm nhập, nhưng chẳng cho chút ít là đủ. Tôi mừng vui vô lượng. Còn như quá khen ngợi bất huệ khiến người hổ thẹn khôn cùng. Các hạ muốn liễu sanh tử đại sự, nhưng tuổi tác đã gần tri mạng, tháng ngày còn lại không nhiều, lại không có tri thức, bạn bè hữu ích để thân cận, nhưng không chuyên tu tịnh nghiệp, nhất tâm niệm Phật, lại muốn nghiên cứu rộng rãi nghĩa lý áo diệu và điểm cú của các kinh, dường như là vì chưa biết sâu xa duyên do của tịnh độ vậy. Hãy nên đến chùa Hoa Nghiêm mượn đọc bộ Tịnh Độ Thập Yếu và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, lắng lòng đọc kỹ, ắt tự biết chỗ hướng về. Hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là vị lai chư Phật, giết để ăn sao nuốt cho trôi. Nếu biết nghĩa này, dẫu tán thân mất mạng cũng chẳng thể ăn hết thảy loại thịt. Nhưng Phật dạy người khéo dẫn dụ dần dần, với bậc thượng căn liền dạy đoạn hoàn toàn, với trung hạ căn bèn dạy giảm dần cho đến khi hoàn toàn đoạn được. Bài văn phát nguyện tuy văn từ rộng sâu, nhưng phải chân thật từ tâm mà phát, vậy mới gọi là nguyện. Nếu không, tâm và miệng trái nghịch nhau, sao gọi là nguyện cho được? Với cái nguyện trong đời này tuy cũng không trở ngại, nhưng muốn sanh con cháu phước huệ, phải cầu nơi tích tụ âm đức lớn lao, rộng hành phương tiện. Huống chi các hạ năm nay tuổi đã 48, đã cưới 3 vợ nhưng chỉ sanh con gái, cho thấy đời trước đời này đều kém tài bồi. Này muốn chuyển hồi lòng trời, ắt phải chân thật sửa lỗi làm lành như tiên sinh Viên Liễu Phàm cuối đời Minh đã dốc sức thực hiện vậy. Trọn chưa có ai không được cảm ứng thỏa mãn điều nguyện. Lại đừng nói nhà mình bần hèn, chẳng thể rộng tích âm đức, rộng hành phương tiện. Phải biết ba nghiệp thân, miệng, ý đều ác thì không gì ác lớn hơn. Nếu như ba nghiệp đều thiện thì không gì tốt lành lớn lao hơn. Đối với kẻ ngu không tin nhân quả, chẳng tin tội phước báo ứng, ương bướng cứng đầu, hãy theo những gì An Sĩ Toàn Thư đã giảng mà diễn nói, khiến cho họ bắt đầu tin nhân quả dần dần, lần hồi sẽ tin sâu Phật Pháp, cuối cùng được giảng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Một người như thế, công đức còn vô lượng vô biên, huống chi nhiều người. Nhưng chính mình tận lực thực hành không sai sót, mới hồng cảm hóa người chung quanh. Vợ con mình nếu tin nhận, phụng hành, người khác nhìn vào thấy là thiện, há có phải vì nhiều của cải ư? Chỉ cầu không đói, không rét, không chi phát tài cự dạng. Để cho con một rương vàng đầy, không bằng dạy cho con một quyển kinh. Tổ đức bị khuyết, bèn thẹn đến chết. Tổ nghiệp dù bị khuyết, nào thương tổn gì? Nhưng đến giờ đây, thân không còn nhiều ngày tháng nữa, nghĩ muốn nhanh chóng khôi phục tổ nghiệp, uổng sanh vọng tưởng, trọn không có lợi ích thật sự gì. Hãy nên tùy duyên qua ngày chính là chi mạng, vui theo lẽ trời. Sống vừa thọ vừa khỏe trong đời, chỉ thuận không nghịch. Người đời ai không mong được vậy, nhưng người được như thế rất ít, người không được thật nhiều. Do đời trước đời này không dung bồi lớn lao, không nhân chẳng thể có được quả vậy. Này các hạ muốn sanh Tây Phương, liễu sanh tử, hãy nên nguyện thần thức của cao tầng tổ phụ mẫu vân vân, nương vào sức tu trì tịnh nghiệp tự hành, dạy người của chính mình, liền được Phật từ tiếp dẫn giảng sanh. Như vậy mới đáng gọi là đại hiếu tôn thân vậy. Còn như cúng tế tổ tiên chẳng dứt và khôi phục tổ nghiệp vân vân, đều là cảnh giới thấy biết thiển cận của khắp phàm tình thế gian. Hơn nữa, cầu sanh Tây Phương không được sợ chết. Nếu chết ngay ngày hôm nay thì hôm nay bèn sanh về Tây Phương. Như câu nói kiêu văn đạo, tịch tử khả hỷ, buổi sáng nghe đạo, tối chết cũng được. Hả đâu hôm nay phải chết lại chẳng muốn chết? Đã tham luyến trần cảnh, chẳng thể buông xuống, bèn do tham thành chướng, cảnh tịnh độ không hiện, cảnh giới theo nghiệp thọ sanh trong đường thiện nẻo ác bèn hiện. Cảnh hiện sẽ theo nghiệp thọ sanh trên đường thiện nẻo ác vậy. Chuyện giảng sanh Tây Phương bèn thành bánh vẽ. Vì thế, người tu Tây Phương hôm nay chết cũng được, dẫu phải sống tới 120 tuổi mới chết cũng xong. Hết thảy phó mặc nghiệp trước, chẳng vọng sanh so đo. Nếu tín nguyện chân thành thiết tha, thì báo hết mạng tận, thần thức bèn siêu nơi tịnh vực, nghiệp trả lại trần lao, sen nở qua chính phẩm, trong một đời được Phật thọ ký. Lại nữa, người đời không con thường lấy thêm nhiều vợ lẽ, chẳng biết dung dáng đức, tiết dục. Làm như vậy chính là cách để chết cho mau, chẳng phải là phương cách cầu con. Chuyện này liên quan đến phong hóa và thờ cúng tổ tiên, ai nấy đều mạo muội mà làm. Chuyện liên quan mối luân thường lớn lao của con người, nên tôi cũng chẳng thẹn mà bàn bạc. Bớt huệ tôi người kém đức mỏng, trăm điều chẳng làm được một, ăn bám phổ đà, tạm kéo dài hơi tàn, không dám làm thầy cho người. Vì thế, trước kia ông Tạ Ân Quang cũng nói lời ấy, nhưng điều từ Tạ chẳng nhận. Các hạ quy y Tam Bảo, thì hãy chọn lấy người phẩm hạnh đoan chánh đàng hoàng ở chỗ mình, bái người ấy làm thầy, bèn trở thành đệ tử của Như Lai. Từ đây về sau, trong thư từ chớ nhắc đến chữ quy y nữa. Quê ngài đã không có người thông minh, quan tôi tự thẹn đạo nghiệp chưa thành, chẳng dám làm thầy, nhưng vẫn tùy duyên khai thị. Dĩ như người không chân, một bước khó dời, ngồi yên giữa ngã ba. Có người muốn về thẳng quê nhà, nhưng không biết đường lối, bèn chỉ cho người ấy đường đúng, mau về quê nhà. Người muốn về nhà ấy, trọn chẳng vì người chỉ đường kia không đi được, mà dứt bỏ lời ấy vậy.